là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình trưa nay, thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022, bao gồm những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và nâng cao năng lực y tế cơ sở là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tại hội nghị thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 tổ chức chiều qua.
Hà Nội ban hành kế hoạch về phục hồi phát triển hoạt động du lịch thủ đô, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 năm 2022-2023.
Bộ Y tế ban hành công điện sẵn sàng nguồn lực để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, sớm đưa học sinh trở lại trường.
Cảnh báo những nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết lạnh và nguy hiểm từ đốt than củi để sưởi ấm.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Tổng thống Nga ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk thuộc Donbass của Ukraine.
Australia đón du khách quốc tế sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì dịch bệnh COVID-19.
Các chuyên gia tại Anh thực hiện một nghiên cứu sử dụng phương pháp xét nghiệm nước bọt để sàng lọc và điều trị ung thư vú. Và sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, kết luận hội nghị thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tổ chức vào chiều ngày hôm qua, 21 tháng 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, trước nguy cơ dịch bệnh đang gia tăng, thành phố kiên trì đẩy mạnh phân cấp công tác phòng chống dịch bệnh và tập trung nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở, năng lực điều trị của các bệnh viện để hỗ trợ người dân nhanh nhất và sớm nhất. Báo cáo thường trực Thành ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết, trong tuần từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, thành phố ghi nhận hơn 29.700 ca mắc COVID-19 mới. Tổng số người bệnh được chữa khỏi là hơn 122.000 ca. Toàn thành phố đang quản lý điều trị hơn 78.000 ca, trong đó chủ yếu bệnh nhân thể nhẹ hoặc không triệu chứng được điều trị ở tầng 1. Và đáng chú ý là số người dân Hà Nội từ 12 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt trên 99%. Thành phố cũng đã thực hiện chiến dịch tiêm vét cho hơn 115.000 người có nguy cơ cao, không thể tới các điểm tiêm chủng. Hiện nay chỉ còn 121 người chưa được tiêm. Nhờ sự vào cuộc chuẩn bị bài bản luôn ở mức cao, giải pháp trúng và đúng, nên Hà Nội đã giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cũng như tính mạng cho người dân.
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi thảo luận, thay mặt Thường trực Thành ủy kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thống nhất cao tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý, tuyệt đối không chủ quan vì hiện nay các dịch vụ du lịch, điểm di tích danh lam thắng cảnh đã mở cửa trở lại. Học sinh, sinh viên trở lại học tập, thời tiết mưa lạnh khắc nghiệt kéo dài, tất cả làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục kiên trì theo hướng phân cấp giao quyền thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các quận, huyện, thị xã, tuân thủ phương châm 4 tại chỗ. Bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm rà soát, nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở. Lên phương án ở mức cao hơn, không để bị động quá tải khi số ca mắc có thể gia tăng trong những ngày tới. Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phòng chống dịch, kết hợp công nghệ để tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ điều trị cho người dân nhanh nhất, sớm nhất có thể, tăng cường vai trò các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19, giảm tối đa nguy cơ bệnh nhân chuyển tầng điều trị. Sở Y tế tăng cường tập huấn, hướng dẫn, tích cực áp dụng công nghệ để đảm bảo tính chủ động, nâng cao hơn nữa năng lực điều trị bệnh nhân ở tầng 2, tầng 3 trên cơ sở mở rộng quy mô giường bệnh hiện có của các bệnh viện thành phố và huy động các bệnh viện trung ương, bộ ngành và ngành y tế y tư nhân. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu bệnh nhân chuyển tầng và tăng tỷ lệ chữa khỏi cho bệnh nhân nặng. Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ban tuyên giáo Thành ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19, tự giác thực hiện quy định 5K mọi lúc mọi nơi.
Về việc tổ chức cho học sinh và sinh viên đi học trở lại, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo, các địa phương rà soát, bảo đảm phương án tổ chức học trực tiếp hiệu quả, bảo đảm an toàn, nâng cao tỷ lệ học sinh đã tiêm 2 mũi vaccine đến lớp. Các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong vấn đề quản lý hỗ trợ sinh viên, học viên, tuyên truyền vận động lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội đối với chủ cho thuê trọ, bảo đảm chỗ ở cho học sinh, sinh viên trong trường hợp trở thành F1, F0. Chính quyền các quận, huyện, thị xã phối hợp cùng với các trường học tổ chức triển khai điểm cách ly, điều trị, bảo đảm cho sinh viên yên tâm quay trở lại trường. Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu 15 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy, các đoàn kiểm tra chuyên ngành tiếp tục bám sát cơ sở, tăng cường kiểm tra giám sát, chỉ đạo hướng dẫn trên tinh thần cụ thể và thiết thực, cầm tay chỉ việc, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động để cả hệ thống chính trị giữ vững thế trận phòng chống dịch bệnh của thành phố. Bí thư Thành ủy chỉ đạo trong quá trình triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị tổ chức và địa phương trên địa bàn thủ đô phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh phù hợp với đặc điểm và tình hình trên địa bàn.
Trước yêu cầu nhanh chóng phục hồi du lịch thủ đô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 43 về phục hồi phát triển hoạt động du lịch thủ đô thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022-2023. Theo đó, kịch bản và lộ trình mở cửa phục hồi du lịch Hà Nội có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, quý 1 và 2 năm 2022, tổ chức các hoạt động đón và phục vụ khách du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn. Giai đoạn 2, từ quý 3 năm 2022, dự kiến khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố, triển khai kế hoạch đón khách du lịch quốc tế theo lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế của chính phủ. Với lộ trình này, Hà Nội kỳ vọng sẽ mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch cho năm 2022, phấn đấu đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, trong đó có từ 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc cách ly đối với các F0 và các trường hợp tiếp xúc gần là F1. Đáng chú ý, tại công văn này, Bộ Y tế hướng dẫn F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng COVID-19 thì sẽ thực hiện cách ly y tế trong vòng 5 ngày. F1 cần thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 5 do nhân viên y tế thực hiện hoặc là người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Với F1 chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly trong vòng 7 ngày. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 3 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Trong quá trình cách ly, nếu F1 có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi xét nghiệm và xử lý theo đúng quy định.
Trong bản tin cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 2, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh khởi đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 2,4% trong tháng 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất các mặt hàng, sản phẩm kim loại, may mặc và giày da tăng trưởng trên 10%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng rõ rệt, cho thấy điều kiện kinh doanh đã được cải thiện đáng kể. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2021. Chỉ số này phục hồi nhờ nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là đối với hàng hóa được đẩy mạnh khi các hộ gia đình chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa công bố danh sách 100 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 đến 24 tháng trên địa bàn thành phố. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Egartin ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, nợ hơn 13 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết miền Bắc lạnh, mưa rét kéo dài đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn, virus gây các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với người già và trẻ em. Viêm họng cấp, cảm lạnh, viêm xoang và viêm xoang tái phát, hen suyễn là 4 bệnh về đường hô hấp thường gặp khi thời tiết lạnh. Trong đó, viêm họng cấp là bệnh thường xảy ra đột ngột khi nhiễm lạnh hoặc khi thời tiết chuyển mùa lạnh đột ngột. Nguyên nhân có thể do vi khuẩn phế cầu, liên cầu hoặc các vi khuẩn khác có sẵn trong họng hay virus cúm, sởi và thường xuyên xuất hiện với các bệnh viêm VA, viêm amidan. Cùng với đó, cảm lạnh là một bệnh lý phổ biến thường gặp ở tất cả các đối tượng, nhất là ở trẻ em. Bệnh thường xuất hiện khi thời tiết lạnh và mưa, tuy mức độ không nặng như cảm cúm nhưng vẫn gây cho người bệnh cảm giác mệt mỏi, gây phiền toái cho các sinh hoạt thường ngày.
Vào những ngày giá rét thì người dân cũng cần đặc biệt thận trọng với những thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong hay là than củi. Than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc, đó là carbon monoxide, tức là khí CO, rất nguy hiểm. Khí CO không màu, không mùi, thế nên khi bị ngộ độc, nạn nhân thường không biết. Nạn nhân khi hít phải khí này thường nặng sẽ bị tử vong, nhẹ hơn để lại các di chứng về thần kinh tâm thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bộ Công an cho biết đã ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn, bắt đầu từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo đó, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc huy động trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn trong cả năm 2022. Căn cứ tình hình thực tiễn về lực lượng, phương tiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông có thể phối hợp đơn vị cảnh sát khác hoặc công an cơ sở thành lập tổ công tác chuyên đề để thực hiện việc xử lý vi phạm theo kế hoạch này trên tuyến địa bàn được giao. Khi kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở, phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của ngành y tế phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, quy trình thao tác sử dụng thiết bị.
Thưa quý vị, trước tình trạng nhu cầu khách đi tàu giảm mạnh sau Tết Nhâm Dần, thì Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội vừa quyết định tạm dừng chạy đôi tàu khu đoạn Hà Nội Vinh từ ngày 21 tháng 2. Cụ thể, tàu NA2 xuất phát tại Vinh tạm dừng chạy từ ngày 21 tháng 2, tàu NA1 xuất phát tại Hà Nội tạm dừng chạy kể từ ngày hôm nay, 22 tháng 2. Hành khách có vé tàu NA1-2 trong các ngày tạm dừng chạy sẽ trả vé trực tiếp tại nhà ga không mất phí hoặc đổi vé đi tàu thống nhất. Hiện nay trên các tuyến đường sắt Bắc Nam có 4 đôi tàu thống nhất có dừng đón và tiễn khách tại Vinh là tàu SE34, SE56, SE78 và SE11-12.
Cũng theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, đơn vị đang triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá vé 50% cho hành khách đi trên các đoàn tàu từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3. Theo đó, công ty thực hiện chương trình này với 9.000 vé trên các đoàn tàu do công ty quản lý, gồm đuôi tàu thống nhất SE5, SE6, SE11, SE13, 12 giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vé có cự ly vận chuyển từ 500 km trở lên. Các đôi tàu LP3, LP8, LB5, LB6, LB7, HB2 giữa Hà Nội, Hải Phòng. Vé có ga đi là ga Hà Nội hoặc Long Biên, ga đến là ga Hải Phòng và ngược lại.
Sau khi giảm giá thì vé giá tàu Hà Nội Hải Phòng chỉ là từ 35.000 đồng một vé, chặng Hà Nội Vinh chỉ từ 79.000 đồng một vé. Giá vé đi suốt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là từ 450.000 đồng một vé. Sau khi giảm giá thì giá vé tàu giữa Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 120.000 đồng một vé, chặng Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 280.000 đồng một vé. Đặc biệt, giá vé đi suốt giữa Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 450.000 đồng một vé. Thời gian bán vé của chương trình khuyến mãi đến hết ngày 28 tháng 3, áp dụng cho hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên với số toa và số chỗ cụ thể. Khi hành khách mua vé vào những ngày chỗ cố định này sẽ được giảm 50% giá vé. Loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm điều hòa.
Thưa quý vị, sân khấu thủ đô đang có những tín hiệu khởi sắc trở lại. Sau gần một tuần mở bán vé chương trình nghệ thuật Kịch Xuân – Hành trình lưu giữ hồn Việt xưa của sân khấu Lệ Ngọc với 3 vở diễn Làm Vua, Nước mắt của mẹ, Vụ án người đốt tiền diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 2 tại Nhà hát lớn Hà Nội, toàn bộ số vé đã được bán hết.
Viện Pháp tại Hà Nội cũng đã thông báo cháy vé đêm nhạc cổ điển với tựa đề ấn tượng sẽ được diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tới tại Elsbeck 24 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Ban tổ chức và dàn nghệ sĩ đã quyết định diễn thêm một đêm nhạc vào tối ngày 24 tháng 2 để có thể đáp ứng nhu cầu của khán giả. Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng vừa thông báo trên trang mạng xã hội Facebook và website bắt đầu mở bán vé chương trình Múa rối cổ truyền, ngay lập tức cũng nhận được sự hưởng ứng đặt vé của khán giả. Sự khởi sắc này không phải tự nhiên mà có, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Hầu hết thì các đơn vị tổ chức biểu diễn đều chuẩn bị kỹ, đặc biệt đó là việc bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh như là vệ sinh khử khuẩn toàn bộ rạp, giới hạn số ghế ngồi trong mỗi suất diễn. Vì thế mà các khán giả yên tâm mua vé để thưởng thức.
Thưa quý vị, để thực hiện tự chủ đại học, hội đồng trường là một công cụ quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của một tổ chức dân chủ. Vấn đề hội đồng trường trong bối cảnh tự chủ đại học không mới, nhưng những băn khoăn vướng mắc cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để tổ chức này có thực quyền. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong tự chủ đại học, nhà nước không thể trao quyền tự chủ cho một cá nhân mà phải cho một tập thể lãnh đạo và tập thể đó phải thực sự là tổ chức quyền lực cao nhất trong trường. Đó chính là hội đồng trường. Bởi vậy, thành lập hội đồng trường là khâu đột phá trong tiến trình trao quyền tự chủ cho các trường đại học. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua, ở không ít các trường đại học đã thành lập hội đồng trường, nhưng thiết chế này chỉ là một tổ chức tồn tại trên danh nghĩa, hình thức và không có thực quyền. với chủ trương gia tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam. Cơ chế hội đồng trường từng bước được khẳng định tại các văn bản pháp lý của nhà nước. Theo Luật Giáo dục năm 2005, hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn với nhà trường và cộng đồng, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục. Giáo sư Mai Trọng Nhuận, nguyên giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nói.
Hội đồng trường là nơi quyết định, tức là đến hội đồng quản trị, nó quyết định vấn đề của chiến lược, hệ thống, người chức năng và giám sát cái kết quả thực hiện. Và phải tách ngay cái hệ thống quản lý, đó là ban giám hiệu, những các phòng, các ban, tức là cả cái ban giám hiệu, thì tách hai bộ phận ấy độc lập với nhau. Và phải là thực sự nâng cao vai trò của đồng trường là nơi cái cơ quan quản trị, quản trị về chiến lược, quản trị về chức năng, quản trị về hệ thống và giám sát kết quả của hội đồng tổ cái hệ thống quản lý thực hiện được kết quả.
Luật Giáo dục Đại học năm 2012 đã xây dựng khung pháp lý khá hoàn chỉnh cho bộ máy quản trị cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, trên thực tế, hội đồng trường ở đại học công lập dù được coi là cơ quan quyền lực nhưng lại không có quyền thực sự. Hội đồng trường không có quyền bầu và miễn nhiệm hiệu trưởng nên chỉ chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản cấp trên. Điều này dẫn đến hội đồng trường đóng vai trò tư vấn hơn là một hội đồng quyền lực. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Dưới chế độ chúng ta là đảng lãnh đạo, thì đã có chỉ đạo rồi, bí thư đảng ủy phải làm chủ tịch hội đồng trường, một cái đảng lãnh đạo toàn diện. Thế cái này Trung Quốc người ta làm rất là tốt, nhưng Việt Nam mình chưa quan triệt thật hết sức cái chỗ này. Đối với người bí thư đảng ủy được bầu lên thì chưa hẳn đã phải là giữ vai trò leadership, vai trò lãnh đạo. Đây là cái năng lực điều hành của chúng ta rất là kém.
Bản chất của việc thành lập hội đồng trường chính là tạo cơ chế kiểm soát quyền lực trong các cơ sở giáo dục đại học, mà đây là kiểm soát quyền lực của hiệu trưởng. Do vậy, việc để hiệu trưởng là thành viên của hội đồng trường là không hợp lý. Giáo sư Mai Trọng Nhuận, nguyên giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
Không nên để hiệu trưởng, bí thư kiêm hiệu trưởng, bởi vì nó vâng một bên là cái hệ thống quản trị, nó nhúng vào trong cái hệ thống quản lý, là ta nói là vừa đá bóng có thể ta.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện còn khoảng 50% cơ sở giáo dục đại học công lập chưa hoàn thành việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường theo luật mới. Những rắc rối ở một số trường đại học vừa qua cũng xuất phát từ sự phân vai không rõ ràng giữa trách nhiệm, quyền lực của hiệu trưởng, hội đồng trường, cơ quan chủ quản.
Vâng thưa quý vị, vậy thì làm sao để hội đồng trường đóng vai trò thực chất? Phóng viên chương trình thời sự đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, đánh giá như thế nào về việc triển khai cái cơ chế hội đồng trường ở các trường đại học hiện nay, có những cái khó khăn và bất cập như thế nào?
Hiện nay, đặc biệt đối với các trường công lập, thì cái vẫn tồn tại cái cơ quan chủ quản. Và có xu hướng là các cái cơ quan chủ quản, người ta không muốn trao cái quyền đó cho các trường. Mà nếu mà không muốn trao cái quyền đó cho các trường, thì các trường không có tự chủ. Cho nên thành lập cái hội đồng trường, nhưng mà hội đồng trường chỉ có mang tính chất danh nghĩa, bởi mọi cái điều đều phải trình cơ quan chủ quản. Cơ quan chủ quản thậm chí có thể hủy đi các cái quyết định của hội đồng trường, mặc dù cái nghị quyết 19 nói hội trường là tổ chức quyền lực cao nhất.
Bên cạnh đó thì cái mối quan hệ giữa chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng hiện nay thì cũng còn chưa rõ ràng. Điều này là nguyên nhân do đâu thưa ông?
Thực ra là bây giờ người ta muốn nói đến cái chuyện là trong hội đồng trường là cao, được quyền to hơn hay là hiệu trưởng to hơn. Những cái chuyện đó là lợi lộn. Nhưng mà đây là cơ chế phối hợp. Một anh là làm nhiệm vụ quản trị, những đường hướng phát triển nói chung. Và một cái ban giám hiệu, hiệu trưởng nhà trường làm nhiệm vụ quản lý trực tiếp. Cái, tất cả cái uy lực của hội trường đều phải được thể hiện qua cái nghị quyết của hội đồng trường, mấy nghị quyết đa số. Cho nên ngay cả cái chủ tịch hội đồng trường nếu mà thiểu số thì cũng không có uy lực gì đối với hiệu trưởng cả. Nhưng mà cái ban giám hiệu lại hoạt động theo cái cơ chế là quản lý trên, phân cấp trên dưới, những cái quy định thông qua các quy định cá nhân. Những cái vấn đề như thế thì tôi nghĩ là chúng ta, hệ thống của chúng ta, giáo dục chúng ta là chưa quen lắm.
Về để hội đồng trường có đủ năng lực và hoạt động một cách hiệu quả thì cần có những cái giải pháp như thế nào ạ?
Thứ nhất là cái thành phần của hội đồng trường thì phải là chọn những người vào hội đồng trường theo đúng cái cơ chế của nó, với đúng cái nghĩa là hội đồng trường là đại diện cho chủ sở hữu và đại diện cho các bên liên quan tới cộng đồng xã hội. Cho nên cái thành phần mà đưa vào hội đồng trường phải là những người tiêu biểu lấy từ đại diện cho chủ sở hữu. Thường như đối với các trường công thì sở hữu bây giờ sở hữu toàn dân, cho nên nó đại diện cho cộng đồng xã hội, rồi đại diện cho các bên liên quan thì thực tế cũng là lấy trong cái cộng đồng xã hội. Và cái thứ hai là đấy đều phải là những nhân vật tiêu biểu, và họ vào hội đồng trường không được là vì cái lợi ích cá nhân của mình.
Vâng, xin cảm ơn ông vì thông tin chia sẻ vừa rồi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, mô hình quản trị bởi hội đồng trường vận hành hiệu quả rất cần đến sự nhận thức đúng đắn đầy đủ của xã hội, trách nhiệm của viên chức và người lao động, nhất là các thành viên hội đồng trường vào đúng vai và đặc biệt làm đúng việc. Để hội đồng trường có thực quyền và hoạt động hiệu quả thì phải xây dựng được quy chế hoạt động của hội đồng trường trong mỗi cơ sở đại học, qua đó phản ánh đúng thực quyền của hội đồng trường, đồng thời cần nâng cao năng lực quản trị cho thành viên của hội đồng. Có như vậy thì mô hình hội đồng trường mới thực sự phát huy hiệu quả và giáo dục đại học tại Việt Nam mới thực sự cất cánh hội nhập.
Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển tới quý vị những một số thông tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk thuộc Donbass của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị Bộ Quốc phòng cử các đơn vị gìn giữ hòa bình tới hai vùng lãnh thổ ly khai ở Ukraine trong sắc lệnh trên. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động chiến sự chống người dân Donbass. Trong trường hợp ngược lại, mọi trách nhiệm liên quan đến chiến sự đổ máu có thể diễn ra đều thuộc về chính quyền Kiev.
Thưa quý vị, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới về thương mại cũng như tài chính đối với hai vùng lãnh thổ nêu trên. Theo đó, sẽ cấm người Mỹ thực hiện các hoạt động đầu tư thương mại và tài chính mới với hai vùng lãnh thổ này.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lên án quyết định của Tổng thống Nga và cho biết EU sẽ phản ứng bằng các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia vào hành động này. Pháp, Đức và một số quốc gia khác cũng đang lên án quyết định của Nga về việc công nhận các vùng lãnh thổ ly khai tại Ukraine.
Trước những diễn biến liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Ba Lan, với tư cách là Chủ tịch của Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu, đã triệu tập phiên họp bất thường của Hội đồng Thường trực Nhóm về Ukraine vào tối qua theo giờ Việt Nam tại Viên Áo nhằm tìm kiếm giải pháp leo thang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine được kéo giảm.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga xác nhận sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ vào ngày 24 tháng 2 tới tại Thụy Sĩ, còn Ngoại trưởng Ukraine kỳ vọng sẽ khả năng có tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ theo sáng kiến của Pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình trong nhóm liên lạc ba bên gồm Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu.
Chính phủ của Nhật Bản đã bắt đầu cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho các trung tâm y tế trên toàn quốc trong tuần này để chuẩn bị công tác tiêm chủng cho đối tượng là trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 sớm nhất trong tháng này. Theo kế hoạch, thì đến tháng 5 tới đây, chính phủ của Nhật Bản cung cấp khoảng 12 triệu liều vaccine cho các cơ sở y tế trên toàn quốc để tiêm cho trẻ. Việc tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi này cũng cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
Lào bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Đây là một trong những nỗ lực của Lào nhằm giúp người dân trên khắp cả nước đều được tiêm vaccine ngừa COVID-19, đặc biệt là trước biến thể Omicron. Cụ thể, thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh khác sẽ triển khai tiêm từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 3. Sau khi hoàn thành tiêm cho trẻ em ở lứa tuổi này, Lào sẽ xem xét tiêm cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Hiện Lào đang triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho người dân trên khắp cả nước.
Australia đã mở cửa trở lại để đón những du khách quốc tế đầu tiên sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì COVID-19. Theo quy định thì những du khách du lịch quốc tế đến với nước này sẽ không phải cách ly bắt buộc nếu họ đã tiêm chủng đầy đủ. Thay vào đó thì họ chỉ phải tiến hành xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Và nếu âm tính với SARS-CoV-2, họ hoàn toàn có thể di chuyển tự do.
Các chuyên gia tại Anh đang thực hiện một nghiên cứu sử dụng phương pháp xét nghiệm nước bọt để sàng lọc và điều trị ung thư vú. Phương pháp này được thực hiện bằng cách lấy mẫu nước bọt và kiểm tra các gen liên quan đến ung thư từ người cung cấp. Hệ thống sẽ đưa ra thông báo cho người tham gia biết liệu họ có nguy cơ phát triển ung thư vú hay không. Các chuyên gia đang huy động 10.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 70 để tham gia thử nghiệm phương pháp chẩn đoán mới.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã ra sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp U23 Thái Lan. Đây là buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Singapore với tỷ số 7-0. Buổi tập diễn ra trên sân Nipes. Do chỉ còn gần 2/3 lực lượng trong tổng số 27 cầu thủ đủ điều kiện để ra sân tập luyện, nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ cho các học trò tập các bài đơn giản như phối hợp một chạm, thực hiện các pha dứt điểm cầu môn. Cuối buổi tập, một số cầu thủ của U23 Việt Nam thực hành đá phạt 11m. Trong buổi tập này, tiền vệ Quang Nho chỉ tham gia phần khởi động. Ở các bài tập còn lại, đội trưởng của U23 Việt Nam ngồi ngoài để tránh những va chạm nhằm đảm bảo nhân sự cho trận gặp U23 Thái Lan. Trước đó, sau trận đấu với U23 Singapore, Quang Nho bị chấn thương nhẹ. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, U23 Việt Nam đã có tổng cộng 8 trường hợp nhiễm COVID-19 và 4 người nghi nhiễm. 12 trường hợp kể trên gồm 10 cầu thủ và 2 trợ lý đều đã được cách ly theo quy định. 6 cầu thủ đã được triệu tập từ Việt Nam sang Campuchia để thay đổi theo điều khoản cho phép của ban tổ chức, gồm Phan Tuấn Tài, Đinh Quý, Vũ Đình Hai, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn. Các đội bóng được quyền thay thế 10 cầu thủ với nguyên tắc 1 thay 1. Sáng nay, 6 cầu thủ được gọi bổ sung sẽ di chuyển sang Campuchia để kịp hội quân. Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có trận quyết định cho chiếc vé vào bán kết duy nhất của bảng C trước đối thủ U23 Thái Lan. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã chính thức tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị tham dự giải Futsal Đông Nam Á 2022 và vòng loại Futsal châu Á 2022. Ở đợt hội quân lần này, đội tuyển đã triệu tập tổng cộng 22 cầu thủ bên cạnh lực lượng chủ lực thi đấu tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang có sự phục vụ trở lại của ala Trần Thái Huy sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, còn có thêm một số gương mặt trẻ. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ đóng quân tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8 cho đến ngày 21 tháng 3 sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn và thi đấu. Trong thời gian tập huấn, dự kiến đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận giao hữu nhằm ra soát, tổng duyệt lực lượng trước khi chốt lại danh sách xuống còn 16 cầu thủ. Giải Futsal Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 đến 11 tháng 4 năm 2022 tại Bangkok, Thái Lan.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 2. Vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 9 đến 13 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 9 đến 13 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.